xa cuộc sống phù vân. Tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương. Bậc chánh tri A-la-hán vô cùng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cúng dường.
Suy nghĩ nó rất là đặc biệt, rất là hay. Chúng tôi khi nãy thì thầy ngồi suy nghĩ một vài vấn đề, thầy sẽ mỉm cười. Các Phật tử không biết hôm nay sao mà thầy cười hay là có gì vui đó. Nhưng thầy cười là tại vì thầy nghĩ rằng không biết đạo Phật hay là ông Phật của mình nó khôn, cho nên cái tuệ giác nó quá siêu việt đi. Cho nên vì vậy mà muốn nói sao nói, bởi vì nó là tùy duyên chứ nó không có cố định tính. Vì khi mình đọc cái bài trong một tháng vừa rồi là tháng Phật Đản á, mình đọc cái bài kệ tấm Phật, các vị biết có câu nữa là Phật cũng không sanh thành gì, thành già da, cũng không nhập diệt, câu thi na không sanh không diệt là Đức Phật. Cho nên là mới gọi là Đức Phật, tức là Buddha, tức là ngài Cù Đàm. Nhưng mà tại sao Phật không sanh, không có sanh ở thành câu thi na, tức là không có sanh cái thành lâm tỳ ni hay là thành cách tỳ la mệ, và cũng không có nhập diệt. Cho nên lúc mà mình tắm Đức Phật á, mình sẽ đọc cái bài đó, bất sanh bất diệt lão Cù Đàm, tức là Đức Phật là cái người bất sanh bất diệt. Ý muốn nói là cái từ mà mình tán thán hay là danh xưng về Đức Phật là nó mang tính bất tử. Chữ bất tử ở đây nó không nằm ở trong cái chỗ mình gọi là sanh tử của thế gian, mà chữ bất tử nghĩa là vô sanh, là Phật đã thoát khỏi các cái sự ô nhiễm và các cái phiền não, các cái yếu tố tạo thành sự luân hồi sinh tử. Còn mình thì gọi là chúng sanh. Chúng sanh tức là chung sống ở một cái thế giới mà còn nhiều sinh trưởng, nhiều tham ái và nhiều ham muốn. Mà lúc nào mà còn sinh trưởng, tham ái, còn ham muốn và còn đòi hỏi thì còn khổ đau. Còn những cái bậc mà đã đạt đến cái chỗ vô sanh hay gọi là bất tử, thì gọi là cửa bất tử, là đã đạt đến cái cảnh giới của sự vô sanh. Chứ không phải là chữ vô sanh bất tử trong đạo Phật á, được nghĩa nhìn theo nghĩa là không có chết. Cho nên cái chữ vô sanh mà chúng ta đọc ở trong bài kệ tấm Phật cũng vậy, bất sanh bất diệt. Cho nên vì vậy mà cái hình ảnh mà chúng ta tán thán hay chúng ta cúng dường Phật, chúng ta nghĩ rằng Phật cũng không có sanh ở cái thành già da, cũng không nhập diệt ở câu thi na. Câu thi na là nơi nữa là Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Theo trong lịch sử, ngài đã thị hiện Niết Bàn ở dưới hai cây Sala Sông Thọ, ở nghĩa là Kusinaga, tức là gọi là câu thi na. Như vậy thì những cái vị mà A-la-hán chúng ta học hôm nay và cái hình ảnh của Đức Phật mà chúng ta vừa nói đó, tức là chúng ta nghĩ rằng Đức Phật hay là cái tuệ giác của đạo Phật nó rất là vi diệu, mà nó thầm thâm, mà nó hay lắm. Có thể là mình không có thể là nghĩ lượng được, bởi vì cả một cái quá trình sanh thân của Đức Phật á, từ khi làm thái tử và ngay cả trong một cái huyền thoại hay là trong một cái hình ảnh của Đức Phật mà tay chỉ trên trời, tay chỉ dưới đất, rồi nói lên một bài kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, hay là sinh không phải là vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, mà nói một cách khác nó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết chúng sanh sanh lão bệnh tử. Nếu là nói là chúng sanh đó, tức là trong đó có chúng ta đó, là ai cũng phải đi qua con đường sanh lão bệnh tử hết trơn. Và như vậy là cái bản thân của cái tất đặt ra mà sinh ra, cho dù nghĩa là có thị hiện, có nói được, có ra vừa sinh ra là nói được, vừa sinh ra là đi được, thì cũng là sanh lão bệnh tử. Cho nên 80 tuổi là phải nhập niết niết bàn, tức là phàm cái gì có sinh tức là có diệt, có hữu tức là phải có vô, có sự hiện diện tức là sẽ có sự biến mất. Còn nếu mà nói đến một cái trình độ cao hơn, một cái nhận thức sâu hơn về Đức Phật, thì không có sự hiện diện của hình thức, mà đó là một cái là bất sanh bất diệt. Cái cũng còn được mà chúng ta thấy được rồi là cho bằng là duy ngã độc tôn, cái đó là cái nó sẽ là bất sanh bất diệt. nó là được gọi là chân ngã. Ai cũng có cái đó hết chứ không phải như mình Đức Phật có. Đặc biệt là như vậy. Cho nên chúng ta học khi và chúng ta thấy hình ảnh của Đức Phật, và nguyên cả một cái hình ảnh của Đức Phật ra đời, nó đã là, hôm thầy nói bên chùa của thầy Điện Ấn thì nói là đó là một cái thông điệp. Thông điệp đặc biệt đó, nó gồm cả tuệ giác, nó gồm cả từ bi, nó gồm cả bình đẳng, và nó gồm cả giải thoát. Cho nên ông nhà thơ Tụ Vũ cũng là một bài thơ mà thầy nghĩ rằng nó là rất là hay. Lần trước mình có đọc một cái bài thơ trong cái mùa Phật Đản năm ngoái, lúc mà mình giảng có cú, mình giảng về trường phẩm Phật Đà. Và chúng ta đã nói về cái hình ảnh của Tụ Vũ, đã nói ra cái bài thơ tức là Phật vào đời. Nửa khuya Đức Phật vào đời mà trên đôi cánh hạt rạng ngời đêm trăng, là nói bài đó. Nhưng mà vừa qua ở bên chùa Thiên Ấn, thầy có nói cho Phật tử nghe một cái bài thơ của Tụ Vũ nữa. Ông nói là ngón tay hoa. Ngón tay hoa tức là ngón tay của Đức Phật là ngón tay hoa. Ngón tay hoa trỏ cho mười phương trăng. Ngón tay của Đức Phật đã chỉ cho mười phương trăng, cho cả thế giới đều thấy được ánh sáng tự giác. Cho nên ngón tay của Đức Phật chỉ lên trời. Nhưng mà cũng biểu tượng chúng ta thấy rằng tất cả cái quá trình sinh diệt, cái quá trình thời gian Đức Phật ra đời cho tới 49 năm thuyết pháp, tất cả những đó chỉ là gì? Ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Mục đích của chúng ta là phải thấy được cái tự tánh giác ngộ, thấy được cái mặt trăng, thấy được cái giá trị mà Đức Phật muốn đưa đến cái thông điệp là gì? Là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, hay nói một cách khác là tất cả chư Phật ra đời vì một cái lý do duy nhất là gì? Khai thị chúng sanh. Đó. Tức là mở bài chỉ cho chúng ta thấy được rằng ai cũng có cái chân ngã, cái thường tại, cái chủ nhân ông ấy. Đó, cho nên nguyên cái hình ảnh Đức Phật ra đời chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất mà nói đó. Và cũng chỉ tay trời chỉ đó cho chúng ta thấy, biểu thị rằng đó là có, dù có muốn thấy được mặt trăng thì chúng ta cũng không rời khỏi cái địa này. Tức là chúng ta dù có muốn thành Phật giác ngộ giải thoát cũng không có rời khỏi cái thế gian ô nhiễm này. Và ngay trên cái hoa sen cũng cho chúng ta thấy rằng đó là chính ngay cái bùn nhơ, chính ngay trong cái chỗ mà cái phần bất tịnh này á, nó sẽ là nảy mầm cho sự giác ngộ giải thoát, không có tách rời được. Và đó là cả một cái bài kinh, hay là cả một cái tổng quát của tư tưởng Pháp Hoa, tức là Viên Giáo Đại Thừa. Cho nên Trụ Vũ á, là một cái bài thơ rất là dễ thương. Là ông nói toàn bộ cái đó. Và ông nói theo cái ngón tay hoa thì ông nói không giống như là nửa đêm Đức Phật vào trời, mà ông nói rằng sáng nay Phật lại về, sáng nay Phật lại về như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng. Đêm nào đêm chẳng sáng trăng, mà ngày nào ngày chẳng ngày năm tháng tư. Cho nên sáng nào cũng, khi nào mình giác ngộ là lúc đó Đức Phật ra đời. Chữ Bồ Đề tung tăng tức là dùng cái hình ảnh là Bồ Đề, tức là hạt Bồ Đề, mà Bồ Đề tức là giác ngộ, mà giác ngộ là giải thoát. Cho nên hãy lúc nào mình giác ngộ thì lúc đó Bồ Đề tung tăng. Cho nên trong lòng mình lúc nào mình vui vẻ hân hoan là lúc đó mình có giác ngộ, có Bồ Đề, là lúc đó Phật lại về. Dùng cái từ rất là hình tượng, và đặc biệt cũng rất là sâu xa, rất là hay. Cho nên nếu mà trong một bài thơ đó mà phân tích ra là cả một bài kinh, khi mà ông dùng từ ông nói rằng đó là như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng, đêm nào đêm chẳng sáng trăng, mà ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư, tức là lúc nào cũng có một, cũng có trăng hết á. Tại vì mình vô minh, mình phân biệt, mình tính theo nghĩa là thời gian tính thì mình có nghĩa là trăng có, trăng lặn, trăng tàn, chứ còn nghĩa là thật ra trăng thì lúc nào nó cũng như vậy hết á. Thì cho nên dù mình ở trong thế giới vô minh này, nhưng mà lúc nào mình cũng có cái tuệ giác, cũng có giác ngộ, cũng giải thoát hết á. Cho nên ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư. Và khi nhà thơ nói rằng Phật về trên lá phương thư, phương thư tức là phương là thơm á, một cái loại giấy bất cứ cái gì vậy, Phật về trên lá phương thư, cái này mình cũng gọi là một tờ giấy, mà tờ giấy nó cũng là một là tờ, dùng cái từ là phương thư. Phật về trên lá phương thư, trên hoa thông điệp sáng như quê mình. Phật ơi sao Phật hòa sinh, bé ơi sao bé đẹp tình nhân gian. Bé về trong trái tim ngoan, tức là mấy đứa bé, mấy đứa nhỏ, hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa, nên ông dùng cái từ đó là bé về trong trái tim ngoan, mà Phật về trong cõi nhân hoàng thiết tha. Phật về để làm gì? Phật về Phật hẹn cùng ta rằng ai ai nữa cũng là Như Như. Tức là Phật về để hẹn với mình, nói chuyện với mình rằng cuối cùng ai cũng là Phật hết á. Đó là một hình ảnh bình đẳng khi mà thông điệp Đức Phật ra đời. Phật về Phật hẹn cùng ta rằng ai ai nữa cũng là Như Như. Sáng nay gió thật hiền từ, sáng nay mây trắng nõn ru nôi hồn. Rồi Phật về cho bé tròn bông, rồi bé về cho Phật, hay là bé về cho Phật tròn bông, rồi Phật về cho bé đặng hồng hài nhi. À, dùng cái từ như vậy đó, dùng cái từ rất là nhẹ nhàng, bởi vì thơ mà, các vị thấy không? Nói lên cái hình ảnh của Đức Phật đó mà mình thấy nữa là khó mà có thể là hình dung được trong ngôn ngữ người ta có thể diễn tả Đức Phật như vậy. Và khi người ta nữa là diễn tả Đức Phật như vậy là mình cảm thấy có một cái gần gũi lắm. Cho nên đạo Phật nó đặc biệt vậy á. Và ngày Phật ra đời cũng giống như cái hình ảnh mà trong cái phần mà chúng ta sẽ học đây, phẩm A-la-hán, tất cả như vậy đó. Cho nên nói rằng đó là khi mà hình ảnh của Đức Phật về trong cái hình ảnh của một cái người hài nhi, một đứa trẻ con vậy á, con nít vậy đó. Cho nên đó là nhiều khi mình tắm Phật á, tắm cái tượng rất là nhỏ, càng nhỏ thì thấy nó càng dễ thương. Chứ còn con Phật của mình trên đó có một Phật quá lớn, cho mà lớn tới 2,5 thì nó khỏi ai tắm, con Phật ở dơ luôn. Bởi vì họ làm cái lễ đài lớn mà mới làm con Phật đó. Còn bây giờ mình để con Phật đó mà cái bằng thái tử Đắc Đạt Na sản sinh mà cũng lớn tới 2,5 chiều cao thì ở bên Nhật Bản và có một số lễ đài họ làm cái tượng Phật tắm, các vị biết nó nhỏ, nó lớn bằng cái dù chuông vậy thôi à, biểu tượng mà giống như người Nhật Bản vậy, là chùa lớn hơn cái chùa mình mà ông Phật á có thước à. Còn người Việt mình á thì hát chùa lớn thì phải tính có ông Phật cho lớn à, nó có khác cái quan điểm mà vậy. Có dịp các chị đi bên Nhật Bản để coi mấy cái chùa. Dĩ nhiên họ cũng có những lúc mà họ phải xô ra làm những Phật rất lớn, như có một tượng đại Phật cao tới 100 mét. Cao 100 mét thì nó cao bằng tổng cộng nó bằng cái nhà lầu 50 tầng, cái tượng Phật đứng vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy được Đức Phật của chúng ta, tức là khi mà Phật về cho bé rạng hồng hài nhi, tức là làm cho tất cả các trẻ em anh nhi hạnh dễ thương vậy đó. Ông nói là cả vào vũ trụ tam quy, quy thơ, quy nhạc, rồi quy chính mình, nghe mười phương pháp hoa kinh, nõn nà như hạt sương trinh trên trần. Từ cái chỗ mà khi mà nhà thơ họ làm cái đó rồi, họ chuyển hình của Đức Phật vào trong cái đời sống, chuyển hình của Đức Phật vào trong cái thế giới của pháp hoa mà bây giờ mình đang tu. Khi mà ông dùng cái từ đó là nõn nà như hạt sương trinh trong cành, tức là buổi sáng mình ra mình thấy hạt sương mà nó long lanh ở trên cái cành hay là trên ngọn cây đó, mình thấy hình Đức Phật ở trong. Vì sao vậy? Là vì nghĩa là nhìn qua một cái đó mình có thể thấy suốt được thế giới này. Lúc nhà thơ diễn tả rằng đó là cũng vì mắt ngó trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Nghĩa là lúc nào mà con mắt của mình á, mình nhìn lên bầu trời thì mình thấy nghĩa là cái bằng nó rộng, tâm hồn mình nó bao la, nó bình an. Cho nên cũng vì mắt ngó trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, cũng vì mắt ngó biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Các vị nào, nếu mà mình cái tâm hồn của mình nó nhỏ, mình dồn trong phòng mình cứ ở trong nhà hoài hay ở trong một phạm vi hoài, mình thấy con người của mình nó nhỏ mọn, nó chút không à. Nhưng mà nếu mình đi ra ngoài biển, mình nhìn đại dương xa thăm thẳm á, thì mình thấy con người và thân phận mình nó nhỏ nhoi, nó lẻ loi. Đại dương nó hùng vĩ mà nó bao la, nó rộng rãi. Nếu bây giờ mình lấy cái đại dương đó và cái tâm của mình chuyển ra trở thành tâm của Phật. Cho nên trong bài kệ tán tán Phật á, người ta tán thán là mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài vạn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm sương mù, tai hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu. Đó là hình ảnh của Đức Phật, của Đức Thế Tôn chúng ta. Từ chỗ đó mà nhà thơ Trụ Ngũ đã thể hiện cái tinh thần của pháp hoa cho chúng ta thấy là gì. Bởi vì mắt ngó trời xanh thì chúng ta thấy cả bầu trời này long lanh bầu trời. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn con mắt này cũng vì mắt nhó biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương, nó rộng rãi mênh mông vậy. Còn khi nào mà chúng ta chuyển qua một cái tâm nữa, cũng vì em mến em thương cho nên vũ trụ mà hương mà trầm. Vũ trụ tức là cả một cái thế giới này mà nó là hương là trầm, tức là nó thơm dễ. Lúc nào là cái tâm của mình phải có từ bi rồi. Đức Phật vào đời là từ bi, cho nên cũng nói rằng là cũng vì em mến em thương cho nên vũ trụ mà hương mà trầm. Tức là lúc nào mà trong tâm mình cũng nghĩ đến thương người, mến Phật, bao dung, từ bi nhân ái, thì chúng ta thấy thể hiện nguyên một cái câu đó, cũng vì em mến em thương cho nên vũ trụ mà hương mà trầm, như hoa linh thoại ngàn năm. Tức là hoa linh thoại là cái Đức Phật ra đời, mỗi lần mà Đức Phật ra đời được gọi là nó kỳ quý, giống như là cái loại hoa linh thoại 1000 năm mới nở một lần, như hoa linh thoại ngàn năm. Sáng nay thanh tịnh vào trầm kỳ thi, tức là tất cả cái ngày mà Đức Phật ra đời là trầm kỳ thi quả đều tán dương Đức Phật hết trơn. Tuyệt vời bảy bước chân đi, nói lên Đức Phật ra đời ha, đây là một quá trình hành đạo này. Tuyệt vời bảy bước chân đi, em đi như thể khác chi nụ cười, đi mà như cười vậy đó. Em đi như thể khác chi nụ cười, nụ cười an lạc tâm ơi. Cái nụ cười đó, nụ cười an lạc, nụ cười bình an của một Đức Phật, chúng ta nhìn lên cái hình của Đức Phật, chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật luôn luôn có một khuôn mặt mỉm cười rất là nhẹ, nhưng mà một nụ cười bình an tuyệt đối, tức là bình an của nội giới trong tâm hồn. Cho nên nụ cười an lạc tâm ơi, mẹ nghe ấm cả đất trời qua em. Tức là cái tâm hồn của một người mẹ có đứa con, hay bất cứ người nào vậy, là tâm hồn bao dung thương yêu của một người mẹ, chỉ nhìn một đứa con, chỉ nhìn một hàng như thôi, là mẹ nghe ấm cả đất trời qua em. Tuyệt vời bãi bước hoa sen, trang nghiêm cho cõi bùn đen nhiễm màu. Đi lên bãi hoa sen để làm gì? Để làm cho cái cõi, cõi mà cái bằng đó là mình gọi là bất tịnh nhơ nhớp của ta bà này biến thành gọi thanh tịnh. Cho nên sáng hôm nay Phật vào đời, ngón tay hoa trỏ cho 10 phương trăng, chỉ một ngón tay thôi, nhưng mà mở lên một ánh sáng của cả 10 thế giới, 10 phương thế giới. Và cũng đồng thời là một cái pháp cho mình biết rằng tất cả các pháp của Đức Phật nói đều là gì? Là ngón tay chỉ mặt trăng cả, là phương tiện cả. Đừng có cố chấp là mình khổ. Phải nhìn theo cái nhìn của pháp hoa, nghĩa là đó là phải nhìn theo cái nhìn mà nghĩa là mắt ngó trời xanh để cho mắt cũng long lanh màu trời, mà cũng phải nhìn theo cái nhìn nghĩa là mắt ngó biển khơi để cho con mắt mình, để cho cái lòng của mình nó cũng xa vời đại vương. Chứ đừng có nghĩa là nhỏ nhoi như một con rạch, nhỏ nhoi như một con suối. Rất là hay. Phải nói rằng đó là nhà thơ Phật giáo Cụ Vũ cũng làm một bài thơ, nếu mà mình nghiền ngẫm là cả một bài kinh trong đó, cả một bài kinh. Bây giờ mình tụng, bây giờ mình phải hiểu trong cái lời mà Pháp Cú vậy. Khi mà Đức Phật nói một cái kinh Pháp Cú nó rất là ngắn, nhưng mà nó cũng làm cả một bài thơ và cả một nội dung, cả một cái quá trình tu hành. Cho nên cái câu 96 ấy, Đức Phật nói rằng người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc tức là thanh tịnh, là vị ấy. Như vậy cái câu cho mình thấy là người tâm ý được an tịnh thì lời an, nghiệp cũng an. Nếu khi nào mình trong nội giới ấy, tức là trong tâm của mình ấy, đã được bình an, đã được thanh tịnh, thì là sao? Là lời an, nghiệp cũng an. Tức là cái lời nói mình á, nó an ổn tốt đẹp á, thì có thể mang lại cho tất cả những cái hành nghiệp khác. Hành nghiệp gồm có 3 nghiệp là gì? Là thân, là khẩu, là ý. Và cái nghiệp này nó cũng gọi là cái một nghiệp thiện á, nó sẽ mang lại sự bình an cho mình. Cho nên cái vị nào mà đạt được điều đó được gọi là chánh trí, chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy, tức là một trong những hình ảnh của vị A-la-hán. Tại sao lại có cái câu chuyện này, hay là cái câu bất cú này? Cái câu bất cú này nó rất là sâu và nó rất là hay. Vì ngày xưa đó, lúc mà thầy còn trẻ là có học một lần rồi, và khi đọc đó là đọc một cái tích truyện khác, nhưng mà nó làm cho mình nghe mình cũng cảm xúc mình muốn rơi nước mắt nhỉ. Tại vì thầy nhớ cái hình ảnh trong các vị nhớ là cái ngày rằm tháng 4 vừa rồi đó, mình có làm cái lễ bổ nhiệm vậy, mình giao lại cho cái trách nhiệm nó là quán xuyến một số công việc đây cho một cái vị tăng trụ trì. Thì nhớ lại cái đây cũng chừng 30 năm ngoài trước đó. Cũng vậy là lúc mà thầy làm thế pháp, tức là cạo đầu thế pháp cho vị trụ trì á, là thầy trụ trì bây giờ làm chú tiểu, các vị không cạo cái đầu xanh lè, tại cái đầu của con nít á, cái đầu mà nhỏ, tóc nó dày lắm, nó xanh lè, dòm nó sao cái đầu xanh dữ vậy, đầu xanh. Và ngay cái đầu xanh đó mình cũng nhớ là lúc mà mình đi học hay là nãy thầy họ hay nói là đầu xanh á, đầu xanh tức là tuổi còn nhỏ hay tuổi còn trẻ, gọi là tóc xanh cũng có mà có người nói đầu xanh. Cạo cái đầu chú tiểu thấy cái tiểu cái đầu xanh lè, nhưng mà mới đó mình đã mấy chục năm rồi. Và khi còn làm như vậy á, tức là còn làm chú tiểu sa di hay là chú tiểu, cái thời của thầy đó là cạo đầu nó còn nhỏ hơn nữa, phải để cái chóp, để cái chóp. Và lúc mà học kinh Pháp Cú để giảng, trong Pháp Cú thời ở Việt Nam á, là đã giảng tới một cái phần liên hệ đến cái phần đó, là cái phần mà chúng ta nói bạn này, tức là người tâm ý an tịnh lời an thì cũng an. Là vì cái này nó nói đến một cái câu chuyện, câu chuyện là một cái vị trưởng giả giàu có ở thành Kosambi, và sau khi ông đi xuất gia, ông từ bỏ gia đình ông đi xuất gia, thì người ta xưng tán ông là trưởng lão hay là trưởng giả mà tu hành cho nên trở thành trưởng lão. Ông thọ pháp đầy đủ, ông thọ tỳ kheo, và ông xuất gia cho nên ông có tên là cái bằng Kosambi Vasi Tisa. Tại vì nó có nhiều Tisa cho nên nó họ nối với chữ Tisa của cái Kosambi Vasi Tisa này để cho biết nè, ổng là người của Kosambi. Kosambi tức là còn gọi là Kiều Tắc La, là một thành phố ở một cái phương gọi là phương Bắc. Khi mà ổng đi xuất gia rồi đó, ổng thành tựu tất cả các pháp và chưa chứng A-la-hán, nhưng là một cái vị giống như mình gọi là một đại đức tu hành lâu năm nha. Một mùa nọ khi mà ổng an cư ở trong cái làng nọ xong rồi đó, thì Phật tử địa phương mới đem cúng dường, đem nào là cái bằng y áo, dầu, sữa, đồ đạc, đúng như bây giờ gọi là tứ sự cúng dường, trên cho một đống để cái chân á. Thì bây giờ phải là Kosambi Tisa này mới nói, tại sao mà các vị làm gì vậy? Nó tại vì tất cả ai ăn cư thiết hạ rồi cũng được chia, cũng được cúng dường tài sản, tại vì Phật tử cúng dường nhiều lắm, cho nên bây giờ phần của ngài cũng nhận này. Ông nói tôi có một mình à, không có thị giả, mà nhận bây giờ mà các vị biết không, sữa mà ví dụ giờ mình nói sữa mà nhận chừng 10 lít 20 lít rồi thêm nữa là dầu ăn rồi nào là cái bằng mền rồi chăn rồi chiếu rồi gối, tức là giống như là tứ sự vật dụng vậy, dồn với nhau chia nhau là cũng dừng. Bây giờ đó là chúng ta cũng noi theo cái hình ảnh đó, cho nên nhiều khi những cái lễ trai tăng hoặc là cái mùa ăn cư này, tụi nghiệp rất nhiều Phật tử ở bên Việt Nam mình hồi xưa đó, lúc này ăn cư cái cũng sắm tứ sự á. Rồi nhớ đọc trong kinh nghe là tứ sự vật dụng ăn mặc ở bệnh á, trời ơi mua nào là cái bằng xà bông ký hả, mấy ký rồi cái mền này kia, trời ơi dòm thấy lắc đầu. Bởi vì đó là có nhiều cái mình trinh đâu có nổi được, đó là cái là rồi kém nữa là kem đánh răng này kia, rồi tất cả vậy ngôm vậy, rồi dầu xanh rồi thuốc rồi kia, là thuốc đường dầu, tất cả những gì mà có thể cúng được trong trai tăng mà của sa ăn cư thì người ta cũng vậy. Bây giờ ở bên Nguyên Thủy cũng còn cái hình ảnh là gọi là cúng y, hay cúng y, cho nên y ở tại Thái Lan và ở Lào nó có những cái tiệm nó may y, nó vô sẵn hết á, để cho tới cái mùa cúng y đó là những Phật tử mua để dâng y đó, dâng một lần tới mấy trăm cái y rồi, mấy trăm lá y á. Thành ra trong tứ sự này đó là sau khi mà các vị này cũng nhận cũng dồn thấy một đống đồ để trước mắt nó sợ của mình tôi lên cho nổi, thì các vị mà cúng dường đến đây nếu mà ngài mà không có ấy, không có thị giả thì con sẽ về kêu con của con nó xuất gia làm sa di chú tiểu theo ngài, nó xách đồ nó gọi là cái vật làm tùy tùng cho ngài. Thì vị Kosambi Tisa này nè, Kosala, ông mới nói rằng được, nếu mà quả thật có một người thị giả của chú tiểu vậy, giống một người có một người hầu á, chú điệu theo hầu á, thì tôi nhận. Ông này về ông dẫn cái con trai cũng 7 tuổi thôi, và tới nữa là để cạo đầu để làm chú tiểu đó. Thì khi nãy thầy kể chuyện là giống như là chú tiểu ngày xưa là hồi thời thầy trụ trì đó, ông mới xuất gia mới 2-3 tuổi thôi, cũng cạo đầu vậy, ở nhà cũng vô cạo đầu xanh lè. Thì chú tiểu này á, nhưng mà đặc biệt á là các vị biết là chú tiểu này á vừa dẫn tới á chỉ dẫn 5 pháp thiền quán thôi, và bắt đầu có cái dao mà vừa cạo đầu cho ổng là ổng đã chứng ta là hắn rồi. ghê gớm không? Tức là cái nhân duyên á, gọi là những cái đồng tử xuất gia giống như chú tiểu này đó, tức là giống như những vị tổ vậy. Cái vị này mới vừa cạo đầu, cái giác dao đầu tiên mà nó vừa chạy trên cái đầu ổng là ổng đã, nó là cái bằng chấn động và ổng đã chứng được A-la-hán. Trong khi ông thầy ổng thì chẳng chứng gì trời. Ông thầy ổng tức là cái bằng tiền heo, mình đừng gọi là ông tiền heo, mình vừa đọc tên đó là ngài Kosabi đó, Tisa, ổng chưa chứng gì trên đó, chưa tới chứng dự lưu nữa. Nhưng mà ổng là một đại đức bình thường, cho nên là ổng cạo đầu chú tiểu này xong rồi ổng huấn luyện đó là dạy kiểu chỉ ngồi thiền này kia, rồi chú tiểu này cũng làm phục dịch này kia, mỗi ngày là tới vào phòng thầy lao dọn rồi này kia. Ngày xưa thì các vị biết là chú tiểu trong cái lực môn quan y di chú tiểu phải làm những cái bổn phận giúp đỡ cho thầy. Lúc mà cạo đầu mà thầy trụ trì đem về á, thì khi buổi chiều mỗi lần mà thầy ngồi thầy viết sách hay thầy đọc sách á, cũng rén lén lén cũng vô, nó có cốc nhỏ nhỏ của mình, bắt đầu treo mùng, cũng không dám động lớn, bò bò đi. Mình nghe vậy thôi, mình cũng ngồi yên thôi. Tại vì á, làm thầy là phải khó. Nếu mà mình làm thầy á, mình muốn dạy cho học trò mà mình không nghiêm á, thì học trò nó đâu có chịu. Là lúc đó thầy có một ông thầy bạn là ai, ở đây có một số người biết là thầy Minh Chân á. Trời ơi, ổng ở chung với mình mà ổng dạy chú tiểu rồi riết rồi ổng kêu chú tiểu viết trên bảng thưa chú tiểu với mình. Phải tại sao thì ổng nói chú tiểu không nghe lời ổng là gì, có lúc ổng muốn cờ tướng với chú tiểu. Cho nên đó là ổng là bình đẳng đó, cho nên đó là buồn buồn cũng đủ chú tiểu cũng cờ tướng. Tôi nói vậy thành ra thầy dạy chú tiểu không được. Chú tiểu mà mình nghĩa là làm thầy bổn sư mình chơi cờ với chú tiểu thì chú tiểu đâu có còn dạy được nữa. Cho nên khi dạy không nghe, mỗi lần thầy đi đâu chú tiểu là bây giờ ông đi qua chùa rồi, mỗi lần mình đi về đánh giá thì về cũng biết các bạn đợi nữa là chú tiểu quỳ tiên đợi mình thiếu về trị, tại vì nói không nghe lời, nói không nghe lời là vậy đó. Rồi còn chú tiểu này thì các vị biết là dễ là mỗi chiều vậy đó, là hay vô cái là tới giờ vô treo mùng, tại vì ở cái xứ quê mà ngủ dữ lắm, và nhiều khi thấy ngồi dậy rồi đọc sách nhưng mà không dò cái mùng làm gì làm, tấn mùng này kia rồi chui ra rồi sáng 5-6 giờ thì dậy gõ cửa xong rồi cái là sách cái quyển tập tới để quỳ trả bài nghe dạy dọn dẹp, rồi khi mà thầy ăn cơm xong rồi thì chịu bưng cái bát, thỉnh cái bát đi rửa, dọn dẹp rồi rửa bát thì cái đó là bổn phận của chú tiểu. Cái chú tiểu mà sa di này đó, đi theo ngài Ti Sa này cũng vậy, rất là cần mẫn. Mà chú là chứng thức A-la-hán rồi mà ông thầy thì không biết. Cho nên nửa tháng sau rồi các vị biết không, rồi hai thầy trò đi về thăm Đức Phật, đi về dọc đường xa lắm, ngày xưa đi bộ không mà. Chứ là phải bây giờ mà mình muốn ra lên xe lại chạy cùng chọn xe này thế nào. Còn ngày xưa đi bộ không mà. Cho nên nữa là ngày nữa là đi xa đi bộ dẫn theo chú tiểu xách đồ của mình lòng tới một cái tỉnh xá tạm trú thì chú tiểu dọn dẹp một cái phòng khách tăng cho thầy mình ở cho tới chiều tối, rồi dọn dẹp hết rồi kia rồi để cho nó bụi bặm này kia cho thầy ở. Thì thầy chuẩn bị ngủ nghỉ á thì chú tiểu không có chỗ ngủ, tại vì nó là cái đó nó cái tỉnh xá nó nhỏ quá mà lại không có chỗ cho khách tăng, nó ít quá cho nên chú tiểu không có chỗ ngủ. Thì ngày đi xa thấy vậy mới thấy rằng chú tiểu thị giả mình không có chỗ ngủ ở ngoài sợ lạnh, cho nên mới kêu thôi con vô ở chung phòng với thầy. Trong luật tỳ kheo á là tỳ kheo không được ở chung phòng với sa di, không được ăn cơm chung với sa di một bàn. Cho nên các vị thấy là lâu lâu mình ăn cư mình thấy là mấy hòa thượng mà ngồi ăn này kia là có mấy chú tiểu đứng, có mấy vị sa di đó họ đứng ngồi hầu là không được ăn một lúc mà không được ngồi một bàn. Thì sa di là như vậy. Rồi có nhiều khi bây giờ khi mình qua bên nước ngoài đó, mình ở bên này đó mình dạy học trò hay là mình dạy chú tiểu vậy, nhiều chú tiểu nó thấy vậy nó không chịu, nó nói not fair, bình đẳng, tại sao đồ ăn thì thầy ăn được mà tôi ăn không được, thấy không, tại sao không cho tôi ăn, nó cứ nói vậy. Nhưng mà cái luật cái của ngày xưa nó là luật này đó, là cái bộ luật này nó kéo dài từ cái hồi thời 26 thế kỷ trước đến bây giờ vẫn còn là cái bằng tiền môn trường luật. Thì cái môn bay nghi này nó dạy gì là chú tiểu là không được ăn chung một bàn với thầy, không được ngủ chung một phòng với thầy. Thật ra là để cho nó giữ một cái gì, giữ cho một cái đức tin với lại một cái niềm kính trọng, nó trọng thầy mới được làm thầy. Bây giờ nhiều ông thầy cũng còn giống như ông này nè, ổng còn là cái bằng là phàm phu lắm, cho nên khi ông nằm ngáy ầm 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 vậy thì chú tiểu coi thường đi, Còn không được là vì chú tiểu không được dùng phòng vệ sinh chung với xe dây, không được dùng chung với tỳ kheo. Tại vì nữa là nhiều thầy tỳ kheo nếu mà còn thô tướng hoặc là đi toilet không quên dạ, quên dội thì kia, thì chú tiểu sẽ làm gì? Nó sẽ sinh cái tâm bất mãn, nó sinh cái tâm coi thường. Và khi nó sinh cái tâm coi thường thì nó sẽ không có thành tỳ kheo được. Sau này nó sẽ không có thọ giới được. Cho nên vì vậy là trong môn quy nghi là nó có những cách địa vệ. Thì thầy đi xa này mới cho cái chú tiểu sa di của mình là ngủ dưới đất, ngủ trong phòng nhưng mà nằm ở dưới đất bên cạnh chiếc chiếu mà để cho nó đừng có lạnh trong phòng. Rồi nó ngủ không ngáy, không ngáy xong rồi cái sáng bình thường thôi, không ngủ dậy, không ngủ ngon lắm, không dậy xong rồi không thấy trời sáng, không thấy chú tiểu còn nằm đó. Cho nên ông mới cái ngày mà thầy đọc á, thầy học á, mà thầy giảng á, thầy nói rằng đó là có cái cây kèo dù, tức là cái cây kèo dù là cái cây gì, cái cây mà để cái dù để chống đi á, là có cái móc này á, mà ngày xưa họ nắm cái cây đó để họ làm cây gậy. Thì vị này mới lấy cái cây kèo dù mới chọt kêu chú tiểu à. Mà trong này bây giờ chúng ta đọc truyện thì nói rằng là lấy cái cây quạt, cái đầu cán quạt á, cán quạt họ dùng bằng cây cọ là cán quạt, lấy cây quạt đó là khiêu chú tiểu, đập chú tiểu xong rồi chọt thảy cái cây quạt. Nhưng mà khi cái cây kèo dù của cái cây, cái đầu của cái cây quạt đó nó đâm vào đó, nó đâm tới lòi con mắt của chú tiểu, lòi con mắt chú tiểu rồi á. Nhưng mà chú tiểu không có la, không có gì trên á, tức là cái phần đó là bụng mắt ngồi đó nằm yên đó. Ông hỏi là đó là nghe như vậy sáng trời sáng rồi nằm đi nữa đi ra. Chú tiểu nói dạ con nghe ngày dạy con gì, nói thì vậy đi ra đi làm mấy công việc phục dịch giống như là cái bằng dọn nước. Thì chú tiểu mới dậy nghĩa là bụng mắt rồi cái đi ra, một tay thì bụng mắt còn một tay thì kiếm chổi quét dọn rồi nghĩa là rưới nước đó. Rồi bắt đầu nghĩa là đem nước tới để cho thầy đánh răng súc miệng. Ngày xưa trong mực môn nguyên nghi thì vậy, chú tiểu vậy là phải đem nước và đem một cái bằng chải đánh răng tới để cho thầy đánh răng súc miệng đó. Thì hành điệu như vậy. Chú tiểu thầy về đi ngày xưa cũng làm cái thời gian có một làm một cái giai đoạn đó. Thì lúc mà cái chú tiểu này đem tới cho cái vị này đánh răng xuống miệng rồi, lúc ổng ăn điểm tâm xong rồi thì đưa cho ổng cây tâm xỉa răng mà đưa có một tay. Nó nói trời ơi con học môn quy nghi gì mà nghĩa là đưa cho thầy mà đưa có một tay à. Cái chú tiểu nói rằng thưa thầy là tại vì con biết là phải đúng luật là phải dâng hai tay, nhưng mà vì nghĩa là một tay con mất bận giữ con mắt cho nên vì vậy anh xin thầy thông cảm. Ông nói tại sao mà nó phải giữ con mắt? Thì chú tiểu mới nói rằng tại vì hồi khi sáng lúc trời còn tối đó nghĩa là thầy đã nghĩa là kêu con dậy mà là lấy cây thầy chọt cho nên con lòi con mắt rồi. Trời cũng nghe xong chấn động tinh thần. Mà lúc mà thầy nói tới cái đó là thầy nghĩ tới cái làm chú tiểu mà bị vậy, trời ơi nước mắt mình nó muốn chảy ra thiệt. Nó làm như nó hồi nhỏ mình cũng làm chú tiểu, bây giờ mà thầy nhắc lại thầy cũng còn cảm xúc vậy đó. Trên cái pháp cú á, nó có những cái tính cách đó, là nó tả rất thực. Cho bằng nghĩa là với những cái người Ấn Độ ngày xưa họ có những cái phân biệt đó, là giữa trẻ con với những kia đó rất là coi thường, cho nên nó như là mình gọi là người hầu kẻ hạ thôi, từng lớp vậy. Mà cái ông mà cái bằng Kosambi Tisa này á, ổng là một trưởng giả, tức là một người giàu có trong thành, cho nên vì vậy cái tư duy về cái nhân cách con người cũng vậy. Cho nên nghĩa là bây giờ một đứa nhỏ con nít mà nó theo hậu mình mà cho nên không để ý, kêu dễ được lấy cây chọt vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà ổng nghe chú tiểu này nói rằng vì con phải một tay giữ con mắt, một tay á đưa tâm cho thầy cho nên vì vậy không thể đưa hai tay được. Và ổng hỏi ra rồi đó, ổng nghe xong cái là ổng bị nó là cái phần chấn động xúc động. Ổng xin lỗi, ổng nói nghĩa là xin lỗi con, thầy không biết được chuyện đó, thầy không ngờ được chuyện đó xảy ra và không ngờ rằng nó là con lại chịu đựng được như vậy, cho nên thôi cho thầy sám hối. Và ổng quỳ xuống ổng đảnh lễ chú tiểu này, ổng nói rằng cho ổng nương tựa, tức là thay vì ngược lại đó là con theo thầy thì bây giờ thầy làm gì thầy theo con. Mà chú Tiểu không có nói chú Tiểu chứng A-la-hán đâu, chỉ nói thôi, nó là ổng chỉ nói rằng đó là cái sức chịu đựng của một đứa nhỏ nó mới có 7 tuổi thôi, lòi con mắt mà nó không nói một tiếng và nó chịu đựng làm công việc tiếp tục cho tới khi mà đưa một tay dân đồ, thì thầy cũng biết rằng lý do mà nó bị mù một con mắt là do mình làm. Cái chú Tiểu này nó thưa rằng, thưa với sư phụ, thưa với thầy rằng: thưa thầy, thầy đừng có ngại, đừng có áy náy, và đừng có nghĩ rằng đó là cái lỗi lầm. Không phải do thầy, cũng không phải do con, mà do một cái dòng nghiệp luân hồi của sự tái sinh của chúng ta. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để các vị để ý. Tức là nó, khi mình đi trong một cái dòng nghiệp luân hồi tái sinh này, nó có nhiều vấn đề lắm. Cho nên nữa là vị này á, chú Tiểu này bây giờ mới có 7 tuổi rồi đã chứng được A-la-hán khi gạo đầu rồi, nhưng mà còn phải trả cái quả. Cho nên trong cái nghiệp luân hồi này á, là do mình vô minh mình tạo, nó tạo thành cái tội và nó đưa đến một cái tình trạng. Chứ không phải là ông thầy, không thể trách ông thầy là ông thầy sao mà ác mà làm cho ngoài con mắt của đứa học trò. Cho nên chú Tiểu nói: thầy đừng có ngại, thầy đừng có tự trách mình, thầy đừng có ăn năn như vậy, mà thầy không có được ăn ổn nội tâm. Cái này không trách thầy, không trách con, mà do cái dòng nghiệp luân hồi mà chúng ta đã đi qua đó. Các vị nhớ vậy đó, để sau này mình có gì mình đừng có trách người ta, mình cũng đừng có trách vì người ta tại sao mà người ta lại làm như vậy với mình. Thật ra không phải mình, không phải người ta, mà do gì? Do dòng nghiệp của sự luân hồi của tái sinh. Cho nên khi mình đọc cái đó, mình nghĩ là thật ra ông thầy cũng đâu có ác vậy, không phải ác vậy, nhưng mà cái đến lúc mà nó phải tạo ra điều kiện đó là chú Tiểu này khi thành A-la-hán, chú biết rằng cái là cái dòng nghiệp luân hồi của mình, dòng tái sinh của mình tới đây là mình phải chịu như vậy. Cho nên ngồi yên lặng. Khi về tới thăm Đức Phật rồi đó, cái ông thầy, ông nghĩa là cái bằng Tisa này đó, tức là mình gọi là cái bằng ngài, gọi là Kosabi Tisa này, ông cũng còn áy náy, ông thưa với Phật, ông nói rằng, ông tán thán đệ tử, ông nói rằng con có một đệ tử, một con, nó là thầy của con chứ không phải là đệ tử. Bởi vì ngài biết rằng đó là cái bằng con làm nó mù con mắt mà nó tỉnh queo rồi. Nó nghĩa là còn không có nói một chút nào, không kêu lên một tiếng. Thì Đức Phật ngài mới nói câu kệ này, ngài nói vậy đó. Tức là người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là gì ấy. Tức là nghe nói rằng thật ra là cái chú Tiểu đó là đã nghĩa là nghiệp nó đã hết rồi, tức là mình gọi là cái dòng nghiệp sinh tử luân hồi đã hết rồi. Vì vậy cho nên nó rằng lời an nghiệp nó cũng an rồi, chánh trí là một vị chân thật giải thoát chứ không phải là một người phàm. Lúc mà mình làm thầy cũng vậy, mình có những chú Tiểu vậy rồi có mình nghĩ tới rồi mình giảng kinh mình đọc tới cái đó mình nghĩ cũng buồn, thấy mấy chú Tiểu rồi cũng buồn. Bởi vậy ngày xưa thầy có chú Tiểu thầy mới nghĩ rằng thầy chỉ nuôi chú Tiểu để cho chú Tiểu ăn học đầy đủ, để có một cái nền giáo dục đầy đủ, rồi sau này lớn lên hay là nó muốn tu nó về, nó lập gia đình, mình cho tiền nó về, nó lập gia đình, nó làm gì nó làm. Tại mình nghĩ rằng cái quá trình của một chú Tiểu mà đi như vậy, mà từ nhỏ mà cho tới khi mà già mà trưởng thành, mà trải qua vô số khó khăn và thử thách đó, thì nó tu nghiệp không có dễ dàng gì đâu. Mấy chục năm vậy, mình không có ước ao, mình không có suy nghĩ rằng là cái chú Tiểu hay là học trò mình có thể đi theo được một đoạn đường dài. Bởi vì mình đi hơn nửa đoạn đường là mình cũng đã là rất là mệt mỏi, rất là nhiều vấn đề. Cho nên đó, rồi đọc lại những cái câu chuyện về Kinh Pháp Cú, mình cũng nghĩ vậy. Mình thương mấy chú Tiểu mà của người Ấn Độ ngày xưa như vậy, rất là khổ sở. Bởi vì cái giai cấp, cái đẳng cấp nữa nó đã khác nhau rồi. Cho nên nhiều khi đó người ta nói rằng nghĩa là ở trong chùa tu hồi nhỏ, cái nhiều vị tưởng đó, nhưng mà những cái vị tu trong chùa nhỏ lúc nào cũng khổ, cũng khó lắm. Các vị mà đọc cái bài thơ mà cái bằng của Hòa Thượng Quyền Tôn mà nói là tuổi tức là tuổi sa di, mười mấy tuổi, mười tuổi rồi đi lên núi Thiên Ấn mà ở, mà phải là cái bằng gánh nước, rồi là bữa tuổi rồi nghĩa là toàn là ăn khoai mì khoai lang thôi, là cái gọi là tuổi tức từ. chấm dứt những cái sự nghĩa là cái bằng được. Đáng lẽ là một đứa trẻ con có được sự chăm sóc, được thương yêu của cha mẹ em nũng nịu. Bây giờ ở đây trời ơi, nếu mà bây giờ mình muốn kiếm một sai nhi ở đây, nó tức từ cái mà nó tức thì luôn, nó nghĩa là nó phản ứng tức thì luôn, nó không có chịu cái chuyện đó, nó nhất định không chịu chuyện đó. Bởi vì ở đây là cái quan điểm như vậy. Chúng ta thấy rằng cái qua một cái câu pháp cú vậy rồi là, thì chúng ta đọc câu pháp kế Đức Phật rằng không tin vào ai khác, thấu triệt lý vô vi, nhân tái sinh các đức thiện ác đều không màng, đã xả ly tham ái, vị ấy thật tối thượng. Đó là câu 97. Câu 97 này nó nói ở trên chúng ta đó là của một cái vị nữa là trưởng lão. Cái câu này nói cho một trưởng lão Gosami Vasitisa. Còn ở trên hai câu trước chúng ta câu 94, 95 đó, tức là chúng ta nói đến hình ảnh của Ngài Đại Ca Chân Viên nghe. Tức là một trưởng lão A-la-hán, các nghĩa tín hữu là cần đức hạnh, nghĩa là các vị trời phải nhường ghế ngồi, phải rửa chân, phải cúng dường. Còn Ngài Xá Lợi Phất bị du quan vậy, Ngài nghĩa là sám hối và Ngài coi như là Ngài tu giống như là đất nước lửa gió vậy. Ai hạt nhổ, ai đánh đập, ai cho bằng chửi bới gì là Ngài cũng nghĩa là quan hỷ hết trơn. Cho nên bây giờ Ngài chỉ học được một hạnh thôi là đã là cả một cuộc đời mình tu cũng không có rồi. Chứ đừng nói gì đó tu đâu cho xa. Có nhiều người cứ nói rằng đó là đi vô chùa hoài biết tu từ đâu. Chỉ có một chỗ đó thôi mình bắt đầu thôi. Chỉ có một cái chỗ nghĩa là cái bằng mình mở lòng mình rộng như mắt nhìn xa đại dương, lòng nghĩa là như trời xanh vậy. Và nghĩa là tấm lòng mình giống như đất vậy đó. Ai nghĩa là khạc nhổ, ai chửi bới, ai nghĩa là đi toilet ở đỉnh, đất nhận bao nhiêu vẫn chịu được. Chỉ có một con đường đó thôi thì tự nhiên mình thấy rằng đó là mình có thể chứa đựng được tất cả pháp giới này. Và ở tại đây chứ không ở đâu xa cả. Cái câu mà chúng ta nói về cái câu 97 này thì nói về Ngài Xá Lợi Phất không tin vào ai khác. Tại vì ở trong tại Tịnh Xá Kỳ Viên đó, khi mà Đức Phật Ngài chuẩn bị thì có 30 vị nghĩa là Bà La Môn họ tới họ học Phật. Mà họ vừa tới là Đức Phật nói rằng Ngài chuẩn bị thuyết pháp, là Ngài nhìn thấy là họ có khả năng sau khi nghe 30 pháp này là họ chứng được A-la-hán. Thì Ngài mới quay qua Ngài hỏi một cái đệ tử rất là nổi tiếng tại là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài hỏi rằng ông có tin rằng với cái nghĩa là tính lực những người này có thể nghĩa là thành tựu con đường bất tử không? Bất tử là gì? Đó, khi nãy mình nói rồi, bất tử tức là con đường vô sanh là A-la-hán. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói Ngài không tin, bởi vì Ngài không tin vào vấn đề nghĩa là tin tưởng, tin vào Đức Phật, tin vào Đức Thế Tôn mà có thể chứng được vô sanh. Bởi vì Ngài tu pháp nghĩa là tin vào tuệ giác, trí tuệ để chứng vô sanh. Nhưng mà cũng có những người nghĩa là họ đã tu tập lâu năm lâu đời rồi và họ đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chín mùi rồi. Cho nên lúc mà họ vừa nghe Đức Phật, vừa thấy Đức Phật thì họ có thể chứng được A-la-hán. Ngài nói như vậy. Thì bây giờ các vị tỳ kheo khác đó, nghe Ngài Xá Lợi Phất có nói vậy. Ngài Xá Lợi Phất là một đại đệ tử mà tại sao không tin ngay Đức Bổn Sư mình? Tức là không tin vào Đức Phật. Bởi vì Ngài nói Ngài không có tin vào Đức Phật để mà tu, mà Ngài tin vào đó là tuệ giác. Đây là một cái thái độ rất là quan trọng để các Phật tử biết rằng. Cho nên nhiều khi mình nói rằng tại sao mình thiếu đức tin ở Đức Phật? Bởi vì đức tin đó là một trong những cái lực, sức mạnh, năng lượng để cho mình có thể vào được biển cả Phật pháp. Nhưng mà muốn thoát khỏi luân hồi, muốn nghĩa là cái vấn đề giải thoát á, thì mình phải làm gì? Mình phải có tuệ giác, mình phải có thuyền bát nhã, mình mới có thể ra khỏi biển được. Chứ không là nghĩa là chui vô biển đó rồi mình cũng chết chìm ở trong cái biển niềm tin đó thôi. Bởi vì các vị thấy rằng cái đạo Phật nó khác là cái chỗ đó. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất cũng cho chúng ta thấy ngày nay nó có những cái tôn giáo mà có những cái niềm tin đó đưa cho người ta đưa vào con đường của gì, của mê tín và của cuồng tín. Sức mạnh nó ghê gớm lắm, các vị cứ tưởng tượng rằng đó là như vừa rồi trong tuần rồi đó là ở Anh đó, một cái người đánh bom làm chết 22 người, bị thương 60 người. Anh ta tin cái gì? Nghĩa là chỉ cần đưa vào một cái đức tin mà đưa vào sức mạnh của cuồng tín đó, thì các vị thấy rằng đến nỗi là bản thân của mình đó, là một cái người mới có 22 tuổi là cuộc sống còn biết bao nhiêu năm nữa, mà có ai muốn sống không, có ai muốn chết đâu. Nhưng mà đằng này không còn sống nữa. Nghĩa là cái bằng nổ bom để tự sát, tự mình là bánh sát đầu tiên rồi. Bây giờ mình ở đây mấy ông già cái bằng gần chết rồi, nhưng mà nghe nó chết là sợ ghê lắm. Tức là mình đã 70 tuổi, 80 tuổi mình cũng còn sợ chết. Còn cái người này mới có 22 tuổi thôi mà dám nói là cái bằng tự mình kết liễu cuộc đời của mình bằng cách là nổ bom. Tại sao vậy? Tại vì cái chỗ mà cái bằng tính nè. Ở đây Đức Phật Ngài khuyên rằng đó là Ngài muốn hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng nếu sau khi nghe Ngài nói pháp xong rồi 30 người này sẽ thành A-la-hán, như vậy Xá Lợi Phất có tin rằng đó là tính lực có khả năng khai mở con đường bất tử không? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói không. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng con không có tu tập vào con đường tính lực vậy. Bởi vì chúng ta biết rằng trong người chúng ta nó có năm cái con đường tính à, thì các vị nhớ trong Phật giáo nó có năm gì? Năm căn rồi năm lực. Năm căn là năm lực. Năm căn năm lực nó đồng một từ à, tức là tính tấn niệm định huệ à, thì có tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn à, từ căn nó có lực cho nên nó là cũng là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Tại sao nó có một từ vậy? Tại vì nó giống như là một cái nhà máy thôi. Một cái nhà máy căn tức là một cái nhà máy và nó sản xuất ra một năng lượng. Năng lượng nó được gọi là lực. Cho nên nghĩa là mình có tính căn à, tức là cái gốc mình đó, mình có niềm tin. Và từ niềm tin đó mình phải tạo thành năng lượng gọi là tính lực. Nhưng mà nếu mà chỉ có tính lực không á, mình không có gì, không có tuệ đó, thì mình sẽ tin vào con đường của mê tín. Cho nên trong Phật giáo nói rằng nếu mà mình tạo một cái nghĩa là một cái năng lượng, một cái nhà máy mình tạo thành một cái năng lượng, nhưng mà năng lượng nó mê mờ, nó không có tuệ giác á, thì nó sẽ tin vào những con đường sai trái. Ví dụ giờ mình nói rằng nghĩa là đạo đức đi, tức là cái phần nghĩa là tính á, là một sức mạnh nó tạo ra một cái gì đó là năng lượng, là đạo đức, nhưng mà không có tuệ trong đó thì nó biến thành đạo đức giả. Cho nên nghĩa là mình thấy cái gì mà người ta bán đồ giả bị gạt là vì sao vậy? Mình không có tuệ, không có tuệ để phân biệt được đó là đồ giả. Và do vậy cho nên vì mình sử dụng cái đồ giả đó thì mình sẽ đưa đến con đường của bất thiện, khổ đau, giống như tan tràn như vậy. Tức là tự mình á làm gì, 22 tuổi tự mình chế bom rồi nổ chết nhiều người, nhường nào thì mừng nhường nấy, trong khi đó là người ta rất là sợ và rất là khổ đau. Mình không khổ đau vì cái tính lực của mình, tức là cái năng lực để tạo thành niềm tin đó, nó không có tuệ à, tức là tính căn mà không có tuệ căn. Cho nên vì vậy nó đưa đến vấn đề nữa là tà niệm. Chứ nếu mà nó đưa đến cái chỗ nào chánh tính hoặc là có chánh niệm thì nó sẽ đưa đến chỗ định. Có định thì nó sẽ đưa đến tuệ. Và nếu có tuệ thì chúng ta sẽ tạo thành những năng lượng mà không đưa đến sự khổ đau. Cho nên các vị nhớ là trong Phật giáo á, nó có trong 37 tấm đại đạo, chúng ta có nghĩa là tính tấn niệm định huệ, ngũ căn ngũ lực các bộ đề phần. Tức là chúng ta có 37 tấm đại đạo thì chúng ta có nghĩa là hai năm cái đầu tiên là cái bằng ngũ căn và ngũ lực, nó đi song hành với nhau. Có ngũ căn thì phải có ngũ lực. Ngũ căn là tính tấn niệm định huệ thì ngũ lực cũng là tính tấn niệm định huệ. Có được ngũ lực rồi thì người ta mới có thể đưa đến con đường của vô sanh. Cho nên ý của Ngài Xá Lợi Phất là như vậy. Và các vị tỳ kheo khác thì cho rằng Ngài Xá Lợi Phất không tin Đức Phật. Tới Đức Phật mà cũng không tin nữa thì Đức Phật mới giải thích rằng không phải Xá Lợi Phất không tin, nhưng mà Xá Lợi Phất muốn cho các vị biết rằng đó là nếu muốn tu được giải thoát, hay gọi là muốn tin về một Đức Phật á, thì hãy tin về giáo lý giải thoát chứ không phải tin về con người của Đức Phật. Cho nên chúng ta có một Đức Phật, nhưng mà chúng ta tin về giáo lý giải thoát đưa chúng ta đến sự hạnh phúc á, thì như vậy chúng ta mới là Phật tử. Cho nên chúng ta chỉ tin Đức Phật bằng niềm tin bằng một con người đó thì chúng ta rơi vào mê tín. Cũng giống như anh chàng kia, vì anh có tính lực rất là mạnh, tính lực mạnh đến mức độ rằng tự mình kết liễu cuộc đời của mình mà cảm thấy hạnh phúc. Đó là một tính lực. Nhưng mà tính lực đó là vì không có gì, không có tuệ, không có định, cho nên không đưa đến vậy thôi. Ngày sáng là Phật muốn nói câu đó. Và khi nói vậy thì Đức Phật nói rằng không tin vào ai khác cả, kể cả Đức Phật. Đây là một cái câu Phật tú rất là đặc biệt. Không tin vào ai khác. Cho nên Ngài nói rằng đừng có nương tựa ai khác ngoài chính gì? Chính mình. Phải tin chính mình. Mình phải là hải đạo tự thân. Cho nên nữa là thấu triệt lý vô vi à, rồi nhân tái sinh cắt đứt. Tức là do có tuệ mình cắt đứt được cái nhân mà gọi là tái sinh là gì? Là ham muốn đó. Vì vậy mình mới thấy được cửa bất tử à, thiện ác đều không màng. Lần trước mình có nói một lần rồi. Tức là cái bằng tất cả các pháp, nghĩa là thí dụ giờ nghĩa là điều ác chẳng làm, tất cả điều thiện đều làm, nhưng mà phải tự tỉnh khi kỳ ý mới là thị trường Phật giáo. Lời của Phật dạy cuối cùng của nó là chỗ siêu đẳng, là vượt qua con đường của thiện ác, bởi vì thiện ác đều không màng, đã xả ly ra mai, vì ấy thật là tối thượng. Câu này rất là hay. Và chúng ta thấy rằng trong cái hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, Ngài là bậc bậc tuệ giác, cho nên khi mà nếu bây giờ mình mà có đệ tử theo cái gì mình nói, đệ tử nó trời sư phụ nói là đúng rồi. Cho nên đó là Xá Lợi Phất và Đức Phật hỏi rằng có ai mà có tính lực có thể mở được cửa bất tử không, thì mình nói rằng trời Phật nói vậy mà hỏi gì nữa. Phật chuẩn bị nói là người ta chứng được A La Hán rồi, cho nên vì vậy là ai cũng hùa theo liền. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nói không, Ngài không tin rằng đi tin vào một ai đó mà mình có thể mở được cửa bất tử, mà phải qua con đường của gì, của định lực, của gì, của trí lực, của tuệ lực, của niệm lực thì mới có khả năng mở cửa bất tử. Tích lực chỉ là một cửa thôi, chỉ là một khái niệm. Thì chính chúng ta có hình ảnh Ngài Xá Lợi Phất như vậy, cho nên nữa là trong cái sự hiện tại mà mình thấy rằng tu hành giải thoát cũng vậy, đối với Phật giáo vậy. Mình cứ hỏi rằng đó là tại sao mình cứ đi vô cửa chùa, mình cứ đến hoài mình không biết giải thoát ở đâu? Giải thoát không phải là một cảnh giới chỗ khác, mà giải thoát ngay bây giờ ở đây. Chúng ta biết được là như vậy. Cho nên Ngài Lâm Tế, Ngài có nói nữa là cái bậc thật ra thần thông á, là khi mình đi trên mặt đất là thần thông, chứ thần thông không phải ở trên trời, thần thông phải bay trên mây, mà thần thông nghĩa là phải tiếp xúc được với sự sống, biết được trong hiện tại, không bị chạy về quá khứ và không có ảo tưởng trong tương lai, thì khi đó chúng ta mới có thành công. Đây là Phật giáo. Cho nên ngày trước thầy có kể câu chuyện, các vị nhớ là nói gì dọn nhà quên vợ. Có một người dọn nhà mà quên vợ, vợ đi về thấy chồng mình dọn hết trong nhà rồi, nó ủa sao vậy, bây giờ vợ cũng bỏ lại luôn. Thì người ta tới hỏi Khổng Tử là tại sao có con người kỳ cục vậy trong đời, vợ chồng nghĩa là sống với nhau nghĩa là bao nhiêu năm mà ổng dọn nhà ổng quên vợ. Thì Khổng Tử nói rằng cái đó đâu có gì đâu là lạ, dọn nhà quên vợ cũng là đỡ. Có nhiều người nghĩa là vì lợi mà quên thân mình nữa, đó rất là nhiều quý vị không. Vì lợi quên thân là gì? Vì tiền tài, vì ham muốn, cài cho đã đời đến những cái bệnh ngã ra chết. Đó là đệ tử thầy cũng có bây giờ vậy, nghĩa là mới nghe tin nó chết rồi, mới nghe tin là bà nó chết rồi, tức là lo đủ thứ tính toán hết, mua đất mua đai, dựng nhà dựng cửa, đi nước ngoài rồi tất cả, nhưng mà rồi ngã ra chết. Thì Đức Phật nói rằng cái người, rất nhiều người của chúng ta là gì, vì lợi mà quên thân. Giờ hôm nay nếu mà các vị coi mờ sáng là các vị coi đó là cái vùng khô gì đó, ở đâu, ở Queensland đó, chỉ vì ham lợi, chỉ vì nghĩa là làm cái màn mà cái phần chuyển vận ma túy, đáng lẽ là phải bỏ mạng ở đâu, ở tại Indo rồi, mà tòa án thì lại nghĩa là chính phủ can thiệp, cuối cùng là ở tù 13 năm, tức là 12-13 năm ở tại Bali. Bây giờ là được thả về rồi, các vị biết không, là cả coi như là về tới Brisbane rồi đó hả, là ở muốn ở khách sạn mà dồn thấy nước Úc hoàn toàn khác rồi. 13 năm từ ở tù bây giờ về đây là thấy nó thay đổi cỡ nào rồi. Toàn bộ xa lộ Queensland cũng thay đổi, Brisbane cũng thay đổi. Và bây giờ mình phải làm thế nào để thay đổi lại cuộc đời mới của mình? Thì chính vì cái tham lợi đó mà mình quên đi cái hại. Cái hại đó các vị thấy nó hại ghê gớm không? Hại ghê gớm mà đó là chưa hại mạng, nó ở tù thôi, ở tù nữa là. Cho nên là một người Úc, một người tự do, rồi bây giờ mới là bây giờ phải đợi được cái tờ tự do freedom trên một tờ giấy, để nó là lên được chuyến bay mà về tới bên này mới biết mình còn sống. Đâu có ai bắt mình chết vậy? Tại vì gì? Tại vì tham, tại vì muốn, tại vì chạy theo cái sự ham muốn của gì? Của tài, của sắc, của danh, của thực, của thì, và có thỏa mãn các cái lòng tham ái, mà con người làm rất là nhiều việc lỗi lầm, và kể cả đưa đến sự nguy hiểm đến cho mình, được gọi là cái vòng. Chứ còn cái người mà dọn nhà quên vợ thì chuyện nó dễ thôi. Cho nên mai mốt mà các chị mà về nhà mà thấy vợ quên nấu ăn cho mình là chuyện thường thôi, quên nấu ăn cho mình còn đỡ. Không, chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Bởi vì dọn nhà thì quên được vợ thì nó là vợ, mà cái mà quên nấu ăn cho chồng là chuyện nó chuyện bình thường thôi. Vì người ta còn nhiều cái chuyện mà người ta còn quên luôn cả nhân cách người ta nữa mà. Nhiều cái chuyện rất là quan trọng đó, mà cả một nhân cách của người ta mà nó không có đáng bao nhiêu, người ta đánh mất nhân cách của người ta, thì huống hồ gì nữa là một ông chồng một bà vợ. Tôi nói rất là sâu xa. Dọn nhà của anh vợ chẳng làm chung gì nữa. Thành ra chúng ta học Phật chúng ta phải thấy điều đó. Để làm thế nào để mà có được một cái tuệ giác, để thấy là mình không có bị nữa, là đưa vào cái con đường nữa là lẫn quẩn, như là mình cứ nghĩ rằng giải thoát hoặc là cái phần tu hay là thành A-la-hán ở một chỗ nào đó. Nó không phải. Ở ngay trong cái bắt đầu mình khởi hành, mình sống một ngày mà cho ra một ngày, đó là một vấn đề. Và nếu mà chúng ta cứ thấy rằng đó là giống như cái chàng mà cái bằng ly băng vậy, nếu mà đặt sai một cái tính lực, tức là một cái niềm tin mà sai trái, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tin Phật dữ lắm, đặt trọn niềm tin ở Đức Phật, ở đạo Phật, nhưng mà chúng ta không có tuệ, không có định, là chúng ta sai lầm. Tức là tạo những cái năng lượng đó, nó có khả năng nữa là hủy diệt mình, chứ không phải là mình tưởng đâu là chỉ có tính lực là đủ, mình tin Phật là đủ. Bởi vậy khi mà chúng ta ở trong con đường mà sinh tử luân hồi á, chúng ta mới biết được khi câu của chú Tiểu Sư Di nói rằng không phải lỗi của thầy, không phải lỗi của con, mà lỗi của nghiệp, lỗi của dòng sinh tử luân hồi. Nhiều chuyện không ai nghĩ ra được hết. Ở thế giới ngày nay bây giờ nó xảy ra, thầy có gửi cho các vị coi email là ở bên Đài Loan hay gì đó là ở Đài Nam, ông già 92 tuổi, tên đúng là tên của ông là cái bằng bao Đức Thắng, tức là Đức Thắng rồi, nghĩa là dành với một ông khác, ông thứ hai á, thì tên khác hơn nhưng mà cũng không như thế, mà rất là mạnh, là cái bằng quýt đỉnh cửu 82 tuổi. Hai ông nữa là cái bằng trồng cây si, tức là cái bằng theo một cái bà đó 68 tuổi. Ở Việt Nam mình nói dạy gái, nhưng mà này đâu phải gái nữa. Hai cái già này dạy gái. Các vị biết không, tức là mỗi sáng đó là ổng đi chở bả, đi ô ế bả, tức là đều là tụ quân nhân ở trong, ở ngay cái cửa mà cái bằng không quân của tại nữa là thành phố Đài Nam á. Rồi đó là sáng đó là chở về, đó là hộp cơm còn nóng, mua cơm một hộp, đó là vô, đó là gặp ông này ngồi, đó là ông 82 tuổi ngồi cầm cơm để đợi bà này về tán, cho nên nó hai bên cãi lộn, rồi vô lấy con dao, dao chặt thịt á ra chém ông này, tránh được, chém qua tránh lại, rồi cuối cùng đó các vị biết không, ổng là chém bả bị thương luôn. Cho nên bây giờ người ta chưa có phỏng vấn được, hai người đều hấp hối. Tức là cái ông gọi là quách đó, bằng quách đỉnh cái bằng đỉnh cửu á, thì cũng đoàn hấp hối 82 tuổi. Còn cái bà này á, bà này cái bằng nhan A Thời, đó là đúng là hồng nhan, nhan A Thời, bây giờ bả cũng nằm cũng hấp hối luôn. Rồi bây giờ các ông mà cái bằng là ông mà mình gọi là bao, mà bao gì bao Đức Thắng á, là bị đâm một dao là Đức Thắng luôn, chết luôn. Chị nói có thiệt, mới xảy ra ngày 4/4 thôi chứ không phải là sâu xa gì. Nhưng mà tại sao lại phải chết vậy? Hết chuyện chết rồi, già mà cái bằng già 92 tuổi hết chuyện chết rồi, mà cái bằng đi đánh lộn để nghĩa là cái bằng nghĩa là dành khách má hồng, mà má này không còn hồng nữa, mà má này là cái bằng nghĩa là còn hơn nữa là cái bằng bà má luôn, má bà ngoại luôn. Cho nên người ta nói bởi vậy có nhiều người, nhiều Phật tử nữ mình nó cũng thấy vậy, cho nên nói mình còn 70 tuổi còn ngon đó. Đó là vậy đó, tức là cái tâm niệm nó cảm điểm vậy, cứ sửa tới sửa luôn, vậy cứ coi như là mình là cái bằng cứ ái cái tự ngã mình, cứ đánh này đánh kia, cho nên cuối cùng là để cho mấy cha già tay đi không nổi, rồi nó cũng đưa tới tình trạng đó. 80 mấy 90 tuổi mới già tay vậy, nhưng mà đồ cũng không khẽ, nó là lái xe đụng chết người ta. Vì dành cái gì? Dành cái vị thịt thôi. Vị thịt đó là cái bằng đụng tới đâu là nó bể ra tan nát cuộc đời đó. Nghĩa là khám ra là cái bằng ở trong nó hư hết 80% rồi. 80% người nào đi đâu sẽ theo có một bịch thuốc hết trơn đó. Vậy mà cũng phải dành. Cái đó là gì? Nó không phải là lỗi của ông già này, của bà già kia, mà lỗi của gì? Của nghiệp. Bởi vì còn đi con đường vĩnh tử luân hồi, cho nên nghĩa là trả lời nếu mà hỏi Phật hỏi tại sao đi vậy, người gì phải đi mà còn tuổi bồng bộ cái này, nó có tức là bồng khoai mì bồng gì rồi bộ gì nữa, tới cái tuổi nó 92 tuổi rồi mà còn gì nữa, vậy mà còn tại sao vậy? Tại vì nghiệp. Thế giới của nghiệp ghê lắm, vậy cho nên Phật nói rằng thế giới của nghiệp Như Lai không dám tham gia. Đức Phật nghe thấy Đức Phật lắc đầu không dám tham gia. Vì vậy mà khi mà đọc cái email mà nói tình già, thầy có biết không, tình già tức là tình ảo, ảo là không có thiệt. Tình già nó cũng nghĩa là già nhưng vô quyền vô đánh thành vô hỏi mới đúng, tình già thôi, nó cũng vậy đó. Tại vì nó ở trong dòng ái nghiệp mà nó tạo thành như vậy. Chứ các vị biết là những cái vị mà họ xuất gia và họ nghĩa là có cái tuệ giác như là Ngài Xá Lợi Phất á, khi mà Ngài nghĩa là nói đến cái tinh thần của một cái người nghĩa là học Phật á, là tuệ giác rất là sáng suốt. Chỉ có cái đó mới có khả năng nghĩa là cái phần phá trừ được cái tuệ mà vô minh của chúng ta. Cho nên trong lịch sử Xá Lợi Phất á, được gọi là Ngài được gọi là đệ nhất tuệ giác, hay gọi là một trong những cái vị được gọi là gì, thập đại đệ tử á. Cái vị đó có cái nhiều chuyện của Ngài kể cũng xúc động lắm trong cuộc đời của Ngài. Cho nên khi mình làm chùa vậy rồi, các vị cứ nhớ là Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy. Ngài là kiến trúc sư đầu tiên để xây dựng cái tịnh xá bây giờ ở bên Ấn Độ được gọi là kỳ viên tịnh xá, kỳ thọ cấp cô độc viên, là Ngài Xá Lợi Phất làm kiến trúc sư. Ngài tới đó Ngài đo đạt này kia rồi. Cho nên từ cái ở cái thành phố ở Trúc Lâm á, ở phương Nam này đó, mà Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của ông Tu Đạt Đa, tức là ông cấp cô độc này, để đi qua phương Bắc của xứ Kosala để tạo cái tịnh xá Thái Tử Kỳ Đà cũng cây. Cho nên ngày nay mình có được một cái lịch sử, cái tịnh xá nó rất là lớn. Tịnh xá nó lớn đến mức độ là các vị biết là làm tới 16 giải tăng phòng luôn, có phòng tắm có này có kia rồi. Bây giờ nó hết trơn rồi, nhưng mà nếu mà mình đi có dịp đi Ấn Độ, các vị thấy là mình cũng ngồi trên chỗ hương phòng của Đức Phật, có phòng của Ngài A Nan này kia, có những cái nền tảng đồ còn dòm thấy nó trang nghiêm mà nó buồn nhưng mà nó hay lắm. Thì chính cái mảnh đó Đức Phật đã an cư đó tới 25 năm an cư kỳ viên tịnh xá. Và cái kỳ viên tịnh xá được nói trong kinh gì, kinh gì không ai nghe được, không ai nhớ. Kỳ viên tịnh xá là nói trong kinh A Di Đà. Cho nên các vị thấy cấp cô độc bắt đầu nói tới nghĩa là một thở nọ Thế Tôn an trụ rồi đó, xá vệ thành kỳ thụ viên trung, không? Kỳ thụ viên trung chư tăng cơ hội rất đông. Kinh Báo Hiếu Bồ Tổ Anh cũng nói tới cái tịnh xá đó. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất, các vị biết là xây cái tịnh xá đó rồi đó, ông cấp cô độc cũng cúng dường đó, người ta chống đối đó, tại vì Ngài Xá Lợi Phất là tuệ giác cho nên phải đối diện với lại với những cái người mình gọi là ngoại đạo. Một mình Ngài, một ngày nữa là cái phần thuyết pháp đã pháp. Bây giờ ngày lúc mà Ngài chưa đi tu là Ngài đã là một gì, một biện luận sư rồi, một thiên tài trong Bà La Môn. Cho nên nữa là cả 10 ông Bà La Môn luận sư tới cũng không chịu thua, cuối cùng làm đệ tử hết. Và Ngài xây dựng cái tịnh xá kỳ viên nó xong rồi đó, lúc mà nó chuẩn bị khánh thành đó, Ngài với ông cấp cô độc tức là Tu Đạt Đa hai người đi, cái Ngài ngó lên trời, Ngài thấy nó là quá xá thành phố quy hoàng hết đó. Thì kêu ông Tu Đạt Đa nói là ông nhìn kìa, ông nhìn lên trời ông thấy, ông đừng nhìn lên, con đâu có thấy gì đâu, thấy mây trắng không à. Nó tại vì ông không có cái thiên nhãn, cho nên thôi để ta sẽ dùng cho ông trợ cái thiên nhãn, tức là nghĩa là cái phần nghĩa là dùng cái thiên nhãn của mình để cho ông này nghĩa là ông trợ nương cái thiên nhãn của ta mà thấy. Thì ông nương nhìn lên ông thấy quá xá nhà cửa lâu đài này, đúng không ấy, cái đó là ở đâu vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất nó là lục dục thiên, tức là sáu cảnh cõi trời, và trong đó có một cái cảnh giới cao nhất được gọi là cái bằng cõi trời Đạo Lợi. Nơi đó là nơi có thể tu hành mà có nhiều phước báo và sống lâu hơn hết. Thì ông nói rằng khi mà công đức ngươi đã làm được cái tịnh xá này rồi đó, thì cái phước báo ngươi trên đó, cái cõi trời nó đã hình thành các gì theo. Cho nên khi mình làm ở đây, mình thấy mình làm ở đây hoàn thành rồi đó, mình khánh thành đó, là lúc đó mình đã tạo một cái cõi trời của mình, đó mình không thấy. Phải chỉ có Xá Lợi Phất ở đây thì ông chỉ ông cho mình đương cái đó. Còn bây giờ mà các Phật tử muốn đương thầy thì thấy cũng mây trắng bay thôi, chẳng thấy được gì hết. Bởi vì đó là giống như là chú tiểu vậy đó. Chú tiểu kia nó là vừa đụng tay cái cạo tóc là cũng thành A-la-hán rồi. Còn cái ông chú tiểu của mình cạo tóc rồi, bây giờ ông cũng vậy thôi. Gần 30 năm rồi ổng cũng vậy thôi, không có chứng được cái gì trên. Tại sao vậy? Tại vì không phải ổng, cũng phải mình. Tại vì nghiệp trong vòng luân hồi thôi. Cho nên á, khi Ngài Xá Lợi Phất á, với con mắt tuệ giác, Ngài thấy được cái cảnh trời, vừa làm xong chùa, Ngài làm kiến trúc sư, mà Ngài đã cho Tu Đạt Đa, tức là cấp cô độc, thấy được cái công đức là xây chùa tạo tháp như vậy đó. Thì công đức ổng đã tạo được cái cõi trời nữa là Đạo Lợi của ông sẽ sinh về. Ông được hạnh phúc lắm. Ông nói trời ơi, phải chỉ biết được vậy thôi, chúng sanh nó biết được vậy thôi, phước báo vậy thôi, chắc là ai cũng lo tu được hành vậy chứ không thôi cái cuộc đời này nó mỏng manh lắm, mình đâu có ở lại đây hoài đâu, mình giữ về quả trời đau lợi thì có thể là phước báo mà sống lâu hơn. Nghĩ đến đó rồi các vị biết á, cái câu chuyện mà thầy muốn nói cho các vị biết là ngày Xá Lợi Phất á, trong cái đời mà ngày là ngày tu mà cách coi như là 60 kiếp về trước á, lúc mà ngày mà cho ông Tu Đạt Đa đó mà nương thần thông đó, để nhìn lên đó, thì ngày, lúc mà 60 kiếp về trước mà lúc mà ngày tu nhân địa, ngày tu nhân địa các vị, ngày tu có tâm đại thừa, tức là phát tâm đại thừa giống mạnh á, là bố thí cái gì ngày cũng cho ra cúng dường, rồi vật chất cái gì ngày có ngày cũng cho giúp cho người ta hết trơn, cho nên ngài cũng như là một nhà thần bố thí. Nhưng mà ngài muốn phát tâm tu hành đại thừa, cho nên ngài muốn nói là kể cả bố thí bất nghịch ý, kể cả thân mạng này tôi cũng bố thí. Ngài phát tâm vậy, thân mạng này tôi bố thí, cho nên nếu mà ai mà bị ung thư gan, thiếu máu hoặc là cái gì cần xài trong con người của tôi cũng bố thí hết. Ngài phát tâm như vậy, ngài đi như vậy mà ngài khởi một cái tâm vậy, thì lúc đó các vị trời, các vị thiên nhân của trời cũng thấy vị này phát tâm dữ vậy, coi thử coi. Thì có một vị hiện xuống làm một cái người thanh niên có 20 tuổi à, ngồi ở đầu đường khóc, khóc thảm thiết lắm. Cái ngài đi tới hỏi rằng, ủa làm gì mà khóc thảm thiết, mà bộ nhà có chuyện gì không? Ta tu theo hạnh bố thí, cho nên tiền của ta, hàng sản cái gì có thì ta sẽ cho. Mà bây giờ ta tu nữa, cho nên cái gì cần thì ta giúp chứ, sao mà khổ sở vậy? Ông nói tôi không cần tài sản, ở nhà tôi cái gì cũng có ra, nhưng mà mẹ tôi bệnh nặng, tôi chỉ có một mẹ già, mẹ bệnh nặng lắm. Không, mẹ bệnh nặng thì sao không chạy thuốc, nói có chạy thuốc có kiếm thầy, nhưng mà vì cái thuốc mà mẹ tôi cần nó rất là khó kiếm. Họ thuốc gì? Cần một con mắt, cần một con mắt của người tu hành, rồi nghĩa là nấu rồi cái là quà với thuốc thì lúc mẹ tôi mới khỏi bệnh được. Thì ngài mới nói rằng trời ơi, vậy là cái bằng ngươi cái ta có duyên nghiệp rồi, bởi vì nghĩa là ta phát tâm là cái bằng nếu mà bố thí tài sản xong rồi đó, không cần nữa thì kể cả thân thể là bố thí. Nếu mà mẹ ngươi mà muốn cứu được mẹ ngươi và cái phước duyên vậy thì ta xin nghĩa là hiến tặng cho mẹ ngươi một con mắt. Các ông mẹ hỏi thiệt không? Nói thiệt. Thì rồi ngài nói rằng bây giờ là ngươi muốn lấy con mắt nào thì ngươi lấy đi. Các ông mẹ nói trời ơi, ngài cho tôi là tôi đã mừng quá rồi, có ai nữa đâu, có ai dám như cái bằng tự tay mà tôi lấy con mắt của ngài. Ngài cho thì ngài phải phát tâm, thì ngài cho thì tự ngài lấy ngài cho chứ. Cho nên các vị biết ngày Xá Lợi Phất lúc mà tu nhân địa 60 kiếp về trước mà ngày nữa là tự tay nữa là chịu đau nữa là móc con mắt của mình ra tặng cho cái người kia, bởi vì ngài nghĩ rằng đó là mất một con mắt mà mình vẫn còn có thể còn con mắt thứ hai, mình có thể sống suốt đời được đâu có sao, còn bây giờ cho con mắt này thì có thể cứu được một cái người bệnh sắp chết và mẹ con người ta được an ổn. Cho nên ngài phát tâm ngày móc con mắt đưa. Thì cái ngày móc con mắt đưa rồi các ông con nó trời ơi, thì ngày hại tôi rồi, thầy thúc nó là con mắt phải, thầy móc con mắt trái làm sao mà sai được. Ngày xe ngày xong ngày hồi ngày chân hưởng luôn, thầy nó trời ơi thiệt tình là các vị đâu cuộc đời nó thiệt là éo le, đã là phát tâm mà tự mình móc mắt rồi mà mình móc ra sao, tại sao mình không hỏi trước, mình cũng bọt chọt nữa, mình không trách người ta mà trách mình, tại sao mình không hỏi trước, phải hỏi trước là người ta cần con mắt nào. Bây giờ cần con mắt phải, con mắt phải, con mắt trái, đằng này nó móc mắt thì mình móc con mắt trái. Bây giờ mình tính để dành con để xài, bây giờ vậy sao? Cho nên ngài nghĩ là ngài rất là đau khổ, ngài nghĩ rằng đó là, nhưng mà ngài không có trách người kia, mà trách mình không có hết lòng, trách mình không có cẩn thận, bộp chạy. Cho nên, ngài nói không sao, nếu mà quả thật là cần con mắt phải thì cho mắt phải nữa. Cho nên ngài nghĩa là tự mình chịu đau móc luôn một con mắt nữa, tức là mù luôn hai con mắt, rồi đưa cho người kia. Đã vậy ông kia cũng vừa nắm mắt xong rồi ông ngữ nó trời ơi, cái bằng người tu hành thì mắt nó tanh rình hôi vậy làm sao làm thuốc được, rồi mẹ tôi nói là thuốc phải phương thơm dịu dược thuốc vậy làm sao được. Cho nên ông bỏ cái đất, ông lấy chân ông chà ngài đuôi mắt mà ngài nghe, ông lấy chân ông chà sạc sạc ở dưới đất đó, chà hai con mắt mình được. Ngài nghe trong lòng mình đau nhói, tức là mình đã hy sinh nữa là tháo hai con mắt cho người ta rồi, máu còn chảy vậy rồi mà người ta đem hai con mắt mình mà đem chà bỏ vậy. Bởi vậy ở thế giới này muốn phát tâm tu hành độ chúng sanh nó khó khăn lắm, cho nên thôi bây giờ phải trở lại con đường tu một mình, thành tựu một mình thôi. Thì ngài vừa chuyển tâm như vậy là các vị chư thiên trên trời ngài mới nữa là nói rằng nữa là xin Bồ Tát đừng có thấu tất Bồ Đề Tâm, bởi vì cái người mà xin mắt đó thật ra họ chỉ thử ngài mà thôi, giờ họ làm như vậy để coi để Bồ Đề Tâm của ngài như thế nào. Cho nên ngài hãy dũng mãnh lên. Từ đó là sẽ là có quyết tâm rằng nữa là tiếp tục sống cuộc đời đuôi mù vậy, nhưng mà tu đại nguyện vì chúng sanh, nhất định không có thấu thắt trong Bồ Đề, gọi là đại thừa. Bây giờ nghĩ tới ghê quá, không biết ai dám làm nhau. Bây giờ Phật tử mình nó nói cũng là còn là đại thừa rồi, tu nghĩa là thứ dữ không à, mà nếu mà người ta chưa, ta mới dòm không là bắt đầu nó phiền não rồi. Mới dòm là sanh chuyện rồi, và ngay cả trong điện thoại không là chữ lộn ta nói tắt bếp luôn rồi, chỉ cái trong điện thoại không và chỉ nghe nó qua lại thêm chút bớt chút không mà làm khổ hết người kia. Cho nên vì vậy mà thay vì độ được chúng sanh thì mình làm khổ chúng sanh, và thay vì là một người mang lại bình an cho người khác thì mình trở thành kẻ khủng bố như người khác. Con nghiệp là vậy. Cho nên nghĩa là qua một cái gương hạnh mình thấy rằng tại sao ngày Xá Lợi Phất ngày có được một cái tuệ giác, một cái tuệ giác, đồng thời ngày có một cái thiên nhãn, đó là vừa xây tịnh xá nhìn thấy tất cả các cung trời nó hiện ra mà người khác không thấy, là những cái công đức của ngài, đó là bố thí, thậm chí là bố thí cả hai con mắt, tức là ánh sáng cuộc đời của mình để vì chúng sanh. Mà tâm mà các vị không, để mình nghe câu chuyện đó để mình thấy rằng đó là làm một cái gì đó là đại đệ tử của Đức Phật, nó không phải là tự nhiên, mà nó là nó có một cái công đức đến mức độ rằng người ta lấy mà người ta không xài, người ta nghĩa là hành hạ mình khổ đau vậy, làm cho mình mù suốt đời vậy, mà ta lấy ta chà dưới đất chịu sao nổi. Các vị thấy mình chịu nổi không? Không chịu nổi. Đã người ta khổ rồi thì mình giúp rồi, bây giờ người ta giúp mà nghe bằng cái lòng tốt của mình mà bị người ta nghĩa là cái bằng quỷ dục như vậy, thì có lẽ là nếu mà mình có cái tâm lượng mà gọi là của phàm phu thì không bao giờ mình có thể tu được. Cho nên các vị cổ đức hoặc là trong kinh Đại Thừa mới nói rằng đó là nếu chúng ta muốn tu Bồ Tát hạnh, muốn tu Đại Thừa thì chúng ta phải gì? Phải lập địa ngay trên cái đất khổ đau này, nên ngay trên cái trần gian được gọi là ô uế này mà chúng ta có thể xây dựng được gọi là thánh cảnh. Bây giờ mình cứ đặt một câu hỏi rằng mình tu ở đâu, tu sao, tìm chỗ nào để tu, bắt đầu từ đâu? Nó đâu có phải là không có chỗ, hàng trăm hàng ngàn việc để mình lập địa để mình bắt đầu tu. Từ một cái chuyện đó là tiết kiệm, từ một cái chuyện đó là cái bằng đó là nhẫn nhục một lời nói, và từ cái chuyện đó là hy sinh, đó là cái bằng một cái nhìn rộng ngoài rãi không mà chúng ta đã tu rồi. Chỉ có một chút tấm lòng bao dung, một chút tấm lòng đó là cái bằng thương yêu là chúng ta đã bắt đầu khởi sự cho tiền tu hành. Chứ đâu có đợi là mình phải là ở trên mây, gọi là phải là nhìn Đức Phật trên mây, cầu Đức Phật trên mây, không phải vậy. Bởi vì Đức Phật ở ngay trong đời sống chúng ta. Khi mà trong ngày Phật đản, khi mà ông Đồ Vũ ông nói gọi là Phật là ai, ông nói rằng gọi là Phật phơ phất giữ hàng rào, Phật đó là giữ hàng rào. Tại sao vậy? Tại vì muốn nói rằng gọi là cái Phật tánh, cái chất Phật là mang tính bình yên, giữ được sự bình yên cho cuộc đời. Bởi vì Phật phơ giúp phất giữ hàng rào, rồi nữa là thấm hoa râm bụt sâu xa nắng chiều, cho nên cái hàng rào được giữ bình an vậy, thì cái hoa râm bụt tức là thế giới tự nhiên, trong thế giới tự nhiên bất biến đó giống như là mùa xuân mùa hoa nở vậy, thấm hoa râm bụt sâu xa nắng chiều. Phật là quê mẹ thương yêu, kinh là những tiếng sáo diều của em, ở một cái quê hương được gọi là quê mẹ, nó bình an chiều khói lam nổi lên nấu một cơm nướng một cá rô, nó là quê mẹ, nó dễ thương vậy đó, nó bình an vậy đó, và nó tự nhiên vậy đó, nó thanh bình như vậy đó, đó là Phật. Phật là gì? Phật là thanh bình, Phật là tự nhiên, Phật là không tranh chấp, Phật là bình đẳng, Phật là tuệ giác vậy đó. Cho nên Phật là quê mẹ thương yêu. Kinh là gì? Kinh là những tiếng sáo diều của em, tức là mấy đứa nhỏ nó về nó nằm trên lưng con trâu, nó thổi vi vu này kia đó, coi như là cả một cái bản ca cơ bằng thanh bình yên ổn, không có tranh chấp. Chứ không phải là cơ bằng nó là kinh mà đưa vào cái thế giới mà nhảy cà dứt cà dứt cà dứt cà dứt rồi té xỉu, không có gì. Vì cái lăng kính như vậy để chúng ta mới hiểu được cái giá trị của đạo Phật, nó sẽ tồn tại rất là lâu rồi. Nó là tùy duyên và bất biến, không thể thay đổi được. Cho nên chỗ nào mình cũng có thể thấy Phật ấy. Nhìn hoa cũng thấy Phật, nhìn đôi mắt mẹ hiền cũng thấy Phật, nhìn thấy gió mát trăng thanh cũng thấy được Phật, nghe tiếng chim hót cũng nghe được lời kinh. Khi nào mà mình chỉ cần trong nội tâm mình được an bình rồi thì cái nhìn của mình lập địa, mình có thể thấy được nhiều cái thế giới. Cho nên ngày Xá Lợi Phất là một trong những hình ảnh đó. Khi ngài xây dựng cái ngôi chùa mà ngài có thể thấy được những cái cảnh giới của công đức của những người đã xây dựng chùa tháp, thì ngay khi mình xây dựng những gì mà mang lại hạnh phúc và an lạc cho thế giới, thì lúc đó mình đã xây dựng được một cái cảnh giới trời của mình. Cái gì mình giữ, cái gì mình giấu, cái gì mình nghĩa là cái mình chỉ cho riêng ai đó thì cái đó sẽ mất. Mà cái gì nghĩa là ai cũng thấy, ai cũng biết, và cái gì cũng sẽ cống hiến cho cuộc đời thì cái đó mình vĩnh viễn tồn tại. Cho nên nghĩa là nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sâu, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Vậy thôi, chỉ có thay đổi vậy thôi, chỉ có thay đổi cái nhìn và thay đổi cái mà mình gọi là lúc nào mình cũng thấy nó là có Phật chất trong mình. Nên Đức A La Hán cũng vậy. Ở đây Đức Phật ngài nói một cái câu kệ thật sự là sâu xa, nghĩa là không có tin vào ai khác. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt quá một cái niềm tin nặng nề, kể cả tôn giáo, kể cả Đức Phật của chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ chờ đợi ngày cứu rỗi là vô tình chúng ta đã kêu bằng nữa là chế tác một năng lượng của cùng tình. Không đúng. Phải có tuệ, phải có định. Và khi đã có tuệ, có định rồi đó, thì chúng ta sẽ đưa đến sự giải thoát. Có tuệ, có định thì có giải thoát. Cho nên nếu lỡ mai có xảy ra gì ở trong đời này với chúng ta, trong cái cuộc đời duyên nghiệp, thì chúng ta cũng biết rằng đó là không phải tại người ta. Đừng có đổ thừa, mình đừng có quy trách nó là người đó xấu, người đó sao mà tệ bạc này kia. Nhưng mà có thể đó là gì? Đó là nghiệp báo. 92 tuổi rồi mà còn phải đi dành một cái bà già 68 tuổi hoặc là 70 tuổi làm cái gì? Nhưng mà tội nghiệp không phải người đó đâu, mà chính vì là nghiệp của họ, nghiệp của họ. Cho nên đó là cuối cùng đó là bị đâm một nhát rồi đi theo nghiệp của mình. Chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không thấy được nghiệp, giận nghiệp của mình rồi thì chúng ta cứ trách người này, nhìn người kia, đổ thừa người nọ. Cho nên họ gì không biết, cứ họ đổ thừa là hạng nhất, dễ nhất. Đổ thừa thời gian, đổ thừa. Thậm chí là nhiều người không có chịu đi nghe giảng, không chịu đi tu là nói là tại sao vậy? Tại vì bị, bởi. Không muốn đi lắm chứ, nhưng mà tại nó vậy đó, bởi nó vậy đó. Mình cũng là đổ thừa. Nhưng mà cuối cùng cái đổ thừa duy nhất để chính xác là nghiệp của mình. Cho nên đó là Kobe cũng vậy, 13 năm chỉ vì đó là tham lắm, chỉ vì ham muốn chút xíu rồi. Bây giờ trở về nước Úc coi như là trở về một đất mới, đất cũ đãi người mới, người đó hoàn toàn thay đổi. Hay là đất mới mà đó người cũ, người đó quá cũ, cũ là vì sinh trưởng nó lớn lên ở đó. Nhưng bây giờ đất đã mới rồi, thành phố thay đổi. Cho nên cái đó là do chúng ta, do cái nhìn. Tất cả mọi pháp sinh diệt đều do duyên. Nếu mà mình tu tập và mình biết hướng dẫn và mình biết nó là sử dụng, thì tất cả năng lượng nào đó chúng ta sẽ chế tác đúng tính, tấn, niệm, tịnh và huệ. Đó là con đường mà để đưa các vị có thể thành tựu được. Đức Phật gọi là mở được cánh cửa bất tử. Cho nên nếu hôm nay về nhà không có chìa khóa vô thì coi như chuyện bình thường thôi. Chuyện bình thường. Có thể là vợ mình đã quên rồi, hay là chồng mình đã quên rồi. Quên không có mình bởi vì gì vậy? Tại vì đó là ông lo đi bánh bài, cho nên bà muốn đi nghe kinh thì kệ bà đi, tôi đi bánh bài. Cho nên vì vậy mà họ không có nhớ mình nữa. Vậy thôi, không có gì phải phiền não nữa.